Điều đó có nghĩa là tiền không còn quay về, và khi tiền không quay về, Mỹ không thể tiếp tục in ra thêm. Không có người mua trái phiếu, không bán được, hệ thống sẽ nghẹt thở. Vậy tại sao điều này lại nguy hiểm đến vậy? Bởi vì trái phiếu Mỹ không chỉ là công cụ vay nợ, mà là đòn bẩy giúp Mỹ hút lại lượng tiền đã bơm ra khắp thế giới. Khi Mỹ in ra 5.000 tỷ đô để kích cầu, họ cần một cách để hút lại số tiền đó mà không cần sản xuất gì cả. Cách duy nhất là thành trái phiếu. Ai mua trái phiếu sẽ trả tiền cho Mỹ, đổi lại một lời hứa rằng tôi sẽ trả bạn cả gốc lẫn lãi. Nhưng khi không ai còn tin lời hứa ấy, cũng không ai muốn giữ giấy nợ trong 30 năm giữa một nền tài chính đang chìm trong nợ nần, thì Mỹ không còn lựa chọn. Và khi không thể thuyết phục người ta mua trái phiếu bằng lời hứa, Mỹ bắt đầu ép họ mua bằng nỗi sợ. Họ không thể ra lệnh cho thế giới phải mua trái phiếu, nhưng họ có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng tài chính đủ lớn, đủ nghiêm trọng để khiến tất cả dòng tiền phải tìm đến nơi duy nhất còn được coi là an toàn, chính là trái phiếu kho bạc Mỹ. Vì vậy, tại sao thị trường chứng khoán Mỹ lại liên tục rơi tự do? Những cổ phiếu từng tăng nóng như Nvidia mất gần 30%, Tesla giảm gần một nửa giá trị. Amazon, Meta, Google đều lao dốc từ 15 đến 20% chỉ trong vài tuần. Nhưng điều đó không phải là tai nạn thị trường, mà là chiến thuật thị trường, một đòn ép giá toàn diện được tính toán bài bản. Và giữa lúc thị trường đỏ lửa, người ta bắt đầu rút tiền không chỉ khỏi cổ phiếu, mà khỏi bất động sản, khỏi các tài sản rủi ro, khỏi crypto. Họ đang rút tiền khỏi mọi nơi chỉ để đổ vào trái phiếu, bởi vì truyền thông nói rằng không còn chỗ nào an toàn hơn. Và đúng lúc đó, những người tạo ra cơn hoảng loạn lại là những kẻ âm thầm gom tiền về tay mình, không phải để đầu tư ngay mà để chuẩn bị. Họ không cần mua đúng đáy, họ chỉ cần có vị thế trước khi dòng tiền quay lại, bởi vì họ hiểu rằng khủng hoảng là lúc tài sản đổi chủ. Và lần này, cuộc chuyển giao sẽ diễn ra trong im lặng, không có tiếng súng, không có dấu hiệu. Chỉ là một ngày bạn sẽ thấy những thứ từng nằm trong tay bạn, giờ thuộc về người khác. Khủng hoảng không phải là một tai nạn, mà là cơ hội để bạn thay đổi cuộc sống. Trong năm 2008, khi khủng hoảng nổ ra, ai giữ được tài sản là người chiến thắng. Trong năm 2020, khi đại dịch khiến kinh tế toàn cầu đóng băng, những người âm thầm bắt đáy cổ phiếu ở tháng 3 đã nhân 3 tài sản chỉ sau 2 năm. Và giờ, năm 2025 là cơ hội cuối cùng trong chu kỳ 15 năm ấy. Nếu bạn bỏ lỡ lần này, có thể bạn sẽ phải chờ thêm một thập kỷ nữa. Nhưng điều đáng nói là lần này bạn không thể nói rằng mình không biết, bởi vì mọi dữ liệu đều đang hiện ra trước mắt. Từ ngân sách cạn kiệt của chính phủ Mỹ đến cú rút lui đồng loạt của các nhà đầu tư tổ chức. Từ lãi suất cao kỷ lục đến các chỉ báo GDP liên tục bị hạ thấp. Mọi thứ đều cho thấy hệ thống tài chính đang được reset lại từ đầu. Và 6 tháng tới là thời gian cuối cùng để bạn tái định vị tài sản, chuẩn bị vị thế, chứ không phải để hoảng loạn hay chờ đợi. Tài sản của bạn sẽ đổi chủ trong im lặng, liệu bạn có sẵn sàng hành động? Vấn đề không nằm ở việc bạn có nhiều tiền hay ít, mà là ở chỗ bạn có nhận ra rằng trò chơi đang thay luật hay không. Trong một cuộc chơi mà quyền lực quyết định dòng tiền, thì người nhỏ chỉ có một lợi thế, đó là sự linh hoạt. Bạn không cần thắng nhiều, bạn chỉ cần đúng ở thời điểm quyết định, và thời điểm đó đang đến rất gần. Nhưng nếu toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu đang được thiết kế lại để tạo ra một cơn khủng hoảng chủ động, thì câu hỏi đặt ra là ai đang điều khiển trò chơi này và những kịch bản nào đang được Mỹ chuẩn bị để hút lại toàn bộ dòng tiền. Liệu đây có phải là bước đầu tiên trong một kế hoạch 3 tầng? Câu trả lời sẽ nằm trong phần tiếp theo, nơi chúng ta cùng vén màn sự thật đằng sau một cuộc khủng hoảng có chủ đích. Phần 2. Sự chuẩn bị của các ông lớn trước khi cơn khủng hoảng bùng phát. Trong khi phần lớn thị trường còn đang trong trạng thái lo âu, dòng tiền lớn đã bắt đầu dàn xếp lại các quân bài của mình từ lâu.